Số 4, số 4 thì quá dễ. Số 4 là dễ, những câu khó thì anh chị em rồi. Câu hỏi của tôi, câu 16. Câu 16 là xin đừng biến nhà. Đây nhé, dễ này nhé. Câu 16, anh chị em nhìn thấy câu 16 chưa? Vâng, chị đọc câu, lúc nãy chị đọc rồi. Có ai chưa đọc ạ? Vâng, vâng, chị này, chị dường như chưa đọc ạ. Câu 16, chương 2 câu 16 coi.
Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán.
Câu trả hỏi ạ, câu hỏi ạ, nhà của cha tôi là cái nhà nào vậy?
Sao cha đền Jerusalem á?
Chính xác ạ, hoàn toàn chính xác. Quá đúng. Đừng biến, Đức Giêsu nói này, đừng biến nhà cha tôi. Ngài gọi đền thờ Jerusalem là nhà cha của Ngài ấy. Vậy chữ nhà của cha có nghĩa là đền thờ Jerusalem. Rồi tôi xin, vâng, xin một người, xin chị đọc Gioan chương 14:2 và trả lời cho tôi biết nhà của cha tôi nghĩa là gì. Lúc nãy là chị vừa trả lời nhà của cha tôi là đền thờ Jerusalem chứ còn gì nữa. Còn bây giờ đọc 14, chương 14 câu 2, trả lời cho tôi biết nhà của cha tôi trong câu này là cái gì vậy? 14:2 vâng.
Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở.
Như vậy chị đọc xích cho tôi thêm một chút một câu, chị đọc thấy sợ người ta không hiểu. Đọc
anh lên. Em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào thầy. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã nói với anh em rồi. Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em.
Vâng, thế thì chị trả lời được chưa? Vậy nhà của cha thầy có nhiều chỗ ở, nhà cha thầy là cái gì vậy? Đền thờ Jerusalem phải không?
Dạ thưa, không phải, không phải là đền thờ vật chất.
Nhưng mà cụ thể là gì?
Là...
chị cứ nhìn vào cái đoạn văn đó là chị vẫn trả lời được. Vâng. Không cần phải...
Là nước trời, là quê trời.
Đúng, đấy, là nước trời, quê trời, nước thiên đàng. Đức Giêsu gọi nước thiên đàng là nhà cha của Ngài. Và Ngài nói đến, tôi phải đọc cái này, tôi phải đọc cái câu này, tại câu này hay quá, nên tôi đọc nha. Rồi đây, anh chị em thấy này, tôi đọc 14 này, anh chị em lật 14 này nha. 14, anh chị em hỏi, 14 là gì thế? 14 là bài diễn văn của Đức Giêsu vào cái bữa gọi là tiệc ly trước khi Ngài chết. Ngài nói, này đừng có xao xuyến nhé, tin vào Chúa, và tin vào Thầy nữa. Đức Giêsu đặt mình ngang với Thiên Chúa đấy. Hãy tin vào Thiên Chúa, tin vào Thầy. Và tại sao lại bởi Đức Giêsu sắp sửa đi, sắp sửa ra đi, nên Ngài nói đừng có lo, trong nhà cha thầy có nhiều chỗ, nếu không thì sao thầy lại nói với anh em là thầy đi dọn chỗ. Đức Giêsu coi cái việc chết đó, đi về là về với cha, mà về với cha là để đi dọn chỗ cho môn đệ. Và câu số 3 là nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến, mà Ngài hứa Ngài lại đến đó. Lại đến, và hơn thế nữa, một cử chỉ rất dễ thương, đem anh em về với thầy. Để làm chi vậy? Để thầy trò ở bên nhau, để thầy ở đâu anh em cũng ở đó. Đấy, như vậy anh chị em thấy nguyên Đức Giêsu nói luôn về cái con đường sắp tới của mình. Rồi như thế là ở đây anh chị em đấy, nhà cha tôi trong 14:2 là khác ý nghĩa với nhà cha tôi ở kia ha, chưa hết đấy. Thế thì như vậy, nhưng mà anh chị em có thấy là còn nếu mà nhà của Thiên Chúa đó, nhà của Thiên Chúa là cái đền thờ, rồi bây giờ nhà Thiên Chúa là thiên đàng, thế thì nếu, anh có liều lĩnh mà trả lời, thế thì nhà của Thiên Chúa đó, nhà của Thiên Chúa còn một cái nhà nữa là cái gì ấy nhỉ? Cái đền thờ của Thiên Chúa ngoài cái đền thờ Jerusalem mà sẽ bị sập á, rồi ngoài nước trời thì còn một cái gì nữa mà anh chị em, một đấy cũng là nhà của Thiên Chúa đấy, dựa vào bản thân này.
Thưa cha, nhà của Thiên Chúa là tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Là tôi không dựa bản văn này ạ, dựa bản văn này. Đấy, vâng. Đấy, cái nhà của Thiên Chúa, cái đền thờ của Thiên Chúa ngoài cái đền thờ Jerusalem, rồi ở đây nhà Thiên Chúa là Đức Thiên Đàng, thì còn cái gì nữa? Ồ, cái này câu này dễ chứ. Câu này là rất dễ chứ, câu này đâu có khó khăn gì. Rõ quá.
Thưa cha, là nó nằm trong ngay trong câu 21. Đó 21. Là nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể người.
Vậy thân thể của Đức Giêsu là gì?
Dạ, chính Ngài.
Là cái gì ạ?
Chính là đền thờ.
Là đền thờ, mà đền thờ ở đây chính là nhà của ai?
Dạ, là nhà cha.
Đấy,
Ngài.
Đấy, thành ra chính thân thể Đức Giêsu là nhà của cha đấy. ấy, thành ra không có phải là chỉ có cái nhà bằng gạch đâu, mà chính con người Đức Giêsu là nhà của Cha. Vâng, nhưng mà tôi có một câu hay lắm mà lần trước tôi không kịp hỏi để ai nói cho anh chị em nghe. Anh này anh đã trả lời chính xác, anh nói là nhà của Cha là gì? Chính thân thể Đức Giêsu là nhà của Cha. Nhưng câu hỏi này hay hơn là cái thân thể ấy có cái gì đặc biệt không ta? Cái thân thể ấy có cái gì đặc biệt không ta? Tức là đây này nha, rồi ấy đấy này này, tôi mỏi cho anh chị em trả lời. Anh chị em nói nhà của Cha là chính thân thể của Đức Giêsu, thân thể bằng xương bằng thịt Đức Giêsu, chính là bởi đền thờ là chỗ mà Thiên Chúa cư ngụ, chính thân con người Đức Giêsu là nơi đền, là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Tôi đọc câu này rồi anh chị em trả lời xem cái nhà ấy có gì đặc biệt. Câu số 19, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Vậy đố anh chị em biết cái đền thờ này ấy có cái gì? Đền thờ này là thân thể Đức Giêsu, thì cái thân thể này có cái gì đặc biệt ạ? Anh chị em thấy có gì đặc biệt? Dễ lắm, dựa vào câu đó. Đây, vẫn có cái gì đặc biệt ạ?
Thân thể này được phục sinh, có nghĩa là được
vâng, dựa vào câu đấy, cứ nhìn vào câu đó là ra đấy chứ này. Dạ. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ nâng dậy. Vậy hai nét của đền thờ đấy
là
nét
phá thứ nhất hủy và nâng dậy.
Nét thứ nhất là gì ạ? Phá hủy là gì? Lúc đấy bạn này đã trả lời rồi này. Phá hủy tức là
bị chết.
Chết, và sau đó được nâng dậy là gì?
Phục sinh.
Vậy tuyệt vời. Nếu anh chị em trả lời như vậy là tuyệt vời. Hỏi đền thờ mới là đền thờ gì? Thân thể của Đức Giêsu bị giết chết, đóng đinh, bị chết và được phục sinh. Khi Đức Giêsu thân thể của Ngài đúng là con người của Ngài đấy, mà khi bị giết chết rồi Ngài phục sinh thì lúc đấy thành đền thờ. Mà đền thờ đấy là đền thờ mới anh chị em ạ. Những đền thờ bằng gạch là không ăn thua gì, tất cả đền thờ bằng gạch nhiều khi nó cũng tàn được. Rồi như thế là câu trả lời vừa rồi tôi đã mời, lần trước tôi định nói mà bây giờ tôi mới thấy cái câu này hay hơn. Rồi nhà của Cha tôi thì đây, câu hỏi vẫn câu số 4. Trong phúc âm thứ tư, đây có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha tôi không? Có ai đi mà đi kiểm tra không ạ? Có đúng là trong phúc âm thứ tư lần đầu tiên Đức Giêsu nói này, cái đền thờ này là nhà của Cha tôi đấy, Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha của tôi, có phải đây là lần đầu không? Anh chị em thấy thế nào ạ? Có lần nào mà Đức Giêsu gọi là Cha? Phía trước này, phía trước từ cái rút này phía lên trước thì có chỗ nào không?
Dạ, thứ nhất là chương 6 câu
không 43. Không, đằng này không được, phải tính từ đây phía trước chứ không có lật xuống sau à?
Dạ.
À, chị các bạn chị không đọc câu đó, câu hỏi trong phương đây đến cái khúc này này, khúc câu 16 á, là lần đầu tiên đúng không nào? Câu 16 đúng rồi. Đó là lần đầu
đừng
tiên
biến nhà Cha tôi thành nơi buôn.
Nhưng mà có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha tôi từ câu 2:16 là lần đầu tiên không? Có đúng vậy không ạ?
Dạ, không phải là lần đầu tiên. Ủa? Ở Gioan chương 1 câu 49 và câu 50.
À, thì nói làm sao?
Khi ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Thì Chúa Giêsu mới trả lời: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin, anh sẽ còn được thấy."
Như vậy chỗ nào mà Đức trong đó có nói chỗ Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha không?
Ông Nathanael gọi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa thì Chúa Giêsu xác nhận.
Chính vì thế phải hỏi, phải đọc kỹ câu hỏi. Người ta hỏi là hỏi từ khúc này trở lên về trên có chỗ nào Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha tôi, Cha của tôi không? Có không? Như vậy thôi. Chứ còn ông Nathanael thì kể ông ấy chuyện đó đâu cái gì, mà ông cũng đâu có gọi cái này Chúa Giêsu từ khúc này trở lên có chỗ nào Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha tôi không? Câu trả lời dĩ nhiên là ủa, cái phải tính từ đấy trên chứ không có tính dưới, tính lên chứ ai mà tính dưới. Rồi có không ạ? Chỉ cần trả lời có hay không thôi. Có hay không?
Dạ thưa Cha là có.
Chỗ nào?
Thưa Cha trong Gioan chương 5 câu 17 và 18.
Chương 5. Trời, vẫn không hiểu câu hỏi. Không hiểu câu hỏi, ta tính từ chương 2 này phát lên thôi. Vất lên thì mới gọi là đầu tiên nhé. Anh chị em hiểu không? Vậy là có hay không? Ủa sao cũng vẫn còn có ta. Dạ chú. Dạ chú. Không.
Thưa cha là không, đây là lần đầu tiên Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha.
Đây là lần đầu tiên à. Anh chị em đây là đi thi là dễ bị rớt lắm. Không bao giờ chịu đọc câu hỏi một cách nghiêm chỉnh. Câu hỏi người ta hỏi sao trả lời vậy? Đây này, nghe đây này. Đây có phải là lần đầu tiên Đức Giêsu, chứ không phải ông Tananael, không phải là cái này người ta, Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là cha tôi không? Đây là lần đầu tiên ạ. Đấy, như chị, câu của chị vừa rồi, Đức Giêsu đâu, cái câu có phải của Đức Giêsu đâu mà. Anh chị em, đấy, anh chị em ơi, phải đọc kỹ câu hỏi. Kỹ câu hỏi người ta hỏi thế, tức là đúng là lần đầu tiên, chứ làm gì có lần nào khác. Thôi, không nói nữa. Câu số 5 ạ. Anh chị em thấy đấy, tôi đã dịch lại câu số 5 đấy chứ. Này nhé, đọc câu 17 này. Câu 17 mới đọc rồi này. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh lúc mà Đức Giêsu đuổi người ta đi như thế. Đem là đừng buôn biến, rồi ngài nói là vừa đuổi vừa nói là đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Thì môn đệ của người nhớ lại lời chép là lòng nhiệt thành. Đấy, anh chị em nhớ là xài bản dịch của tôi à? Bản dịch của tôi mới có chứ, anh mà đọc bản dịch này là thư chuyện hết. Phải như bản này, phải dùng cái tờ giấy của tôi. Tôi vất vả lắm ấy chứ, có phải tự nhiên mà ra cái tờ này đâu. Đấy, thế thì lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài, không có chữ Chúa đâu, nhà ngài sẽ, mà thưa anh chị em thương, tôi đã gạch dưới chữ sẽ, đây một chữ rất đặc biệt, sẽ nghiền nát tôi. Đấy, lần trước tôi có nói là ngấu nghiến tôi, giống như là nhai tôi ấy. Tức là lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài. Đố anh chị em biết chữ gì nên để ý nhỉ? Lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ nghiền nát tôi. Có cái chữ gì mà nó dính vào chuyện câu chuyện này? Chữ gì ạ? Chữ gì trong cái câu này mà anh chị bảo à đúng rồi, đang nói về chuyện này đây. Chữ gì ạ? Chữ gì? Không phải. Cái chữ gì mà từ nãy giờ chúng ta gặp, chữ
lòng
gì?
Lòng nhiệt thành.
Không phải. Trời ơi. Chữ gì? Trời ơi.
Cha là chữ lo.
Chữ gì?
Chữ lo.
Chữ gì? Có một chữ thôi là chữ gì? Trời, từ nãy giờ mình gặp cái chữ đấy mà. Ok. Mình từ nãy giờ mình đang gặp ở đấy, mình đang gặp ngay ở công trên đã gặp rồi mà. Chữ gì ạ?
Thưa cha là từ nhà.
Chữ gì? Chữ nhà, nhà. Chữ gì? Trời ơi. Đấy, chữ nhà đấy đâu nào nhá. Hãy đem biến nhà này, đem ra khỏi nhà tôi, đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Đấy, hai chữ nhà rồi đó nha. Bản dịch đúng của nguyên văn tiếng Hy Lạp á là đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Các môn đệ mới nhớ là đúng rồi, có câu này hay quá, câu trong Thánh Vịnh, lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài, lòng nhiệt thành lo việc, chữ nhà số lần thứ 3, anh chị em tưởng tượng không? Chữ nhà lần thứ 3, nhà ngài sẽ nghiền nát tôi. Nguyên văn trong cái Thánh Vịnh ấy thì là đã nghiền nát tôi, và Thánh Gioan đã cố ý sửa thành sẽ để nói về một chuyện sắp tới. Đấy, chính cái lòng Đức Giêsu lo cái nhà của cha của ngài, mà chính vì cái lòng nhiệt thành đó sẽ làm cho ngài phải đau khổ. Thành ra bản dịch của trong anh chị em đọc là bị thiệt thân ấy. Thành ra phải dịch là sẽ bị thiệt thân, nếu mà muốn thiệt thân thì phải dịch như thế. Thế thì ở đây câu hỏi này, thử xem câu hỏi gì là lòng nhiệt thành đối với nhà ngài sẽ ngấu nghiến tôi, như là nhai tôi ấy, sẽ nghiền nát tôi. Đấy, câu hỏi này dễ lắm. Và cái câu đó là trao trích trong Thánh Vịnh số 69 câu 10 ấy. Thánh Vịnh 69 câu 10 là lòng nhiệt thành. Câu hỏi nè, theo ý anh chị, khi nào các môn đệ nhớ ra câu kinh thánh đấy? Nhá, Đức Giêsu vô nè, vô cái đuổi, trời, đuổi quá sáng, rồi nói là nhớ đem ra, đừng có biến nhà tôi thành nhà buôn bán. Rồi các môn đệ của người nhớ lại cái câu Thánh Vịnh này, à, lòng nhiệt thành. Câu hỏi, khi nào họ nhớ lại vậy? Đấy, chị có trả lời lần nào chưa? Phải có những người mới nữa.
Thưa cha, khi Đức Giêsu sống lại.
À, đấy, à, hay đấy. Ồ, trả lời vậy thì nhanh. Mà có lẽ là sau Đức Giêsu sống lại, chứ không phải là nhớ liền đâu ạ. Sau khi Đức Giêsu sống lại thì họ mới nhớ ra rằng là à, đúng rồi, thầy của mình đã làm như thế vì lòng nhiệt thành. Và vì thế nên thầy của mình sẽ bị điều này điều khác đó. Thành ra ở đây nhớ lại, nhưng mà đổi thành chữ sẽ đó, để cho nói như một cái gì tương lai thôi. Câu số 5 xong rồi. Trong câu số 18, trong câu 18, người Do Thái đòi một dấu chỉ. Và anh chị em thấy không này, người Do Thái trả lời và nói với Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào cho chúng tôi thấy là ông có quyền? Trời ơi, đền thờ người ta mà ông vô hắt đồ như thế, ông làm, ông cho chúng tôi thấy cái dấu lạ nào, hay đúng hơn là dấu chỉ nào mà cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như vậy? Thế thì câu hỏi của tôi là thế này, người Do Thái đòi một dấu chỉ, chấm, Đức Giê-xu có cho họ dấu chỉ nào không? Anh chị em thấy cho dấu chỉ nào không ạ? Có ai chưa? Chị có chưa trả lời lần nào phải không? Rồi có cho có
họ, dạ thưa có Chúa Giê-xu có cho dấu chỉ chương 19. Đức Giê-xu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.
Hay đấy, tôi thấy cũng phục chị, chị trả lời thế cũng tài thật. Tức là có cho dấu chỉ, dấu chỉ là ông phá hủy đền thờ này đi, rồi ba ngày tôi sẽ lại. Mà nhưng mà thật như vậy cái câu này là ý nghĩa là cái gì ạ? Phá hủy đền thờ này đi nghĩa là gì, chị có biết không? Nghĩa là gì?
Dạ, dạ giết chết.
Tức là gì? Giết chết cái gì?
Dạ giết.
Đức Giê-xu bị gì?
Dạ, giết Chúa Giê-xu chết.
Giết chết mà mấy ngày?
Ba ngày sống lại.
Rồi sau đó thì gì được gì?
Dạ, sống lại.
Đấy, thì đấy là dấu chỉ. Khi họ xin dấu chỉ, họ biểu Đức Giê-xu bảo đó, mấy ông mà giết, ông bà phá hủy đền thờ này đi, thì ba ngày tôi sẽ nâng dậy, tôi phục sinh. Thành ra, cái việc Đức Giê-xu bị giết chết và Ngài phục sinh được coi như là một dấu chỉ. Họ xin dấu chỉ, Đức Giê-xu nè, cho dấu chỉ nè. Rồi, sau khi Đức Giê-xu phục sinh, các môn đệ đã hiểu câu 19 như thế nào. Sau khi Đức Giê-xu phục sinh, các môn đệ đã hiểu câu 19. Câu 19 là câu gì anh chị em? À đó, các ông phá hủy đền thờ, tôi sẽ nâng dậy. Thì sau khi Đức Giê-xu phục sinh thì họ hiểu như thế nào? Thì dễ quá, họ hiểu sao anh chị em? Họ hiểu như chúng ta vừa nói đấy. Đấy, Đức Giê-xu, à như vậy thì ở đây muốn nói này. Câu hỏi, câu số 7 cũng dễ này anh chị em. Đọc câu 19, đọc câu 19, câu này có dễ gây hiểu lầm không? À, câu hỏi dễ lắm ạ. Ông có thích trả lời câu này không? Đọc câu 10, chưa chuẩn bị, đúng rồi, ai phải đi học rồi mới chuẩn bị được. Đâu có ai sẵn sàng trả lời câu này không? Rồi, có một người rồi, này nhớ đọc này à. Đọc câu 19 nè, Đức Giê-xu nói là, tự nhiên Ngài nói là, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, có chữ này nữa nhé. Có chữ này đấy, này đi, nội ba ngày tôi nâng dậy. Câu hỏi, câu này có dễ gây hiểu lầm không? Có không?
Thưa cha, câu này có dễ gây hiểu lầm không?
Tại sao ạ? Vì nói thế thì ta hiểu ngay là gì?
Không. Người Do Thái thì hiểu theo nghĩa đen.
Đúng rồi.
Còn Đức Chúa Giê-xu nói nghĩa tự nhiên và nghĩa siêu nhiên. Trong đây có thể là có ba nghĩa. Trước hết, Chúa Giê-xu muốn thanh tẩy đền thờ khỏi ô nhiễm, vì chợ bò chiên, chim gáy, chim bò trong khuôn viên đền thờ. Thứ hai, người muốn thanh tẩy tính tôn thờ tiền. Những người buôn bán đưa súc vật vào đền thờ có lẽ không phát xuất từ lòng yêu Chúa mà vì lợi nhuận. Nhờ Chúa và đền thờ làm phương tiện cho tư lợi. Thứ ba, Chúa Giê-xu muốn thanh tẩy cung cách thờ phượng, lễ dân được Chúa vui lòng chấp nhận là sát tế chính bản thân mình để từ bỏ ý riêng, chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ. Dạ xin hết.
Rồi, vâng, cảm ơn chị. Thế là câu hỏi của tôi rất đơn sơ. Câu này có dễ gây hiểu lầm không? Vì chữ gì mà gây hiểu lầm ạ? Chữ gì á? Không, chưa. Còn có chữ gì nữa? Để đọc lại cho anh chị em nghe này, câu là gì, chữ nào nè? Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Chữ nào? Chữ này. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trời, đứng trước đền thờ như vậy mà tự nhiên ấy nói là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, mà mắt mà nhìn vô đền thờ là coi như thua, mà còn chỉ tay vừa đưa là thua. Đấy, thế thì ở đây tôi mới nói rằng là anh chị em thấy là cái câu nhìn thế là người ta hiểu ngay là đền thờ này, chứ còn làm gì còn nhiều đền thờ như thế. Câu hỏi kế tiếp dễ, rất dễ ạ. Rất dễ, nhường cho ai ta? Đức Giê-xu, câu hỏi vô duyên bởi nó dễ quá nên thành hơi vô duyên. Đức Giê-xu có đòi phá đền thờ Giê-ru-sa-lem không? Có hay không ạ? Đây chúa, trời ơi, chết em. Đức Giê-xu có một chúa. Đức Giê-xu có, chị trả lời lại coi, Đức Giê-xu có đòi phá đền thờ Giê-ru-sa-lem không? Có hay không?
Không.
Ủa, sao hôm nay nói có rồi? Các ông làm căng thẳng quá. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Nhưng mà đấy thì ngày sau này mới nói ngày ý khác. Nhưng mà thôi, cái câu đấy thì coi như anh chị em hiểu rồi. Đấy, thế thì các môn đệ sau này mới hiểu là phá hủy đền thờ này đi, đang dạy là nói về cái chết, nói về sự phục sinh của Chúa rồi. Nhưng mà câu hỏi cái này là thú vị lắm anh chị em ạ. Anh chị em đọc một tí mới thú vị, nhường cho những người chưa được nói tí nào từ trước nãy tới giờ. Vâng, chị chưa nói này. Đó chị ấy, chị đọc Matthew 26:61 để báo cho anh chị em biết cái việc mà người ta vu khống cho Đức Giêsu là đòi phá đền thờ là có thật đấy. Và lúc Đức Giêsu bị đem ra tòa gần chết và đem ra trước tòa là cái tội này bị đem ra này. Matthew 26:61 lật vâng đọc chị vâng vâng rồi để chị này chị sẽ đọc Marco 14:58. Marco 14:58 đây là một tội ấy nhé. Rồi chị đọc thì là chưa
26
Matthew 26:61 vâng đọc đi ạ.
Sau cùng có hai người bước ra khai rằng tên này đã nói tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại.
Đó, như vậy là người ta lúc Đức Giêsu đem ra tòa và có một người làm chứng rằng là cái tên này nó nói như vậy. Mà nếu mà quả thực Đức Giêsu nói cái này mà có một người nghe được thì đúng là Đức Giêsu có nói như thế, mà ngài không có ý nói về đền thờ, phải không ạ? Vâng, mời chị này, mời chị ra Marco 14:58.
Chúng tôi có nghe ông ấy nói tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng và nội 3 ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác không phải do tay người phàm.
Đấy, như vậy cũng hay ấy nhỉ, cũng có thêm cái chữ tay người phàm là chữ hơi bị mới đấy. Tôi sẽ phá đền thờ này, phá cái đền thờ này bằng gạch đá đó là do tay người phàm, người phàm là chúng ta làm ra, còn xây dựng lại một cái đền thờ khác mà không tay người phàm. Và nhưng mà chỉ nhắc anh chị em biết rằng cái câu nói này nếu quả Đức Giêsu đã nói là lúc bị xử án là bị đem ra, đây là một lý do khiến có một cái lý do khác là hay chống nộp thuế đối với chính trị, còn đối với tôn giáo là đền thờ như vậy, nhà của Chúa như vậy mà đòi đập. Rồi xong rồi. Vâng, câu dưới, câu số 8 trước nãy anh chị em nói rồi. À, nhưng mà bây giờ vẫn hỏi này, ai nói thì giơ tay nhé. Tìm hai câu trong bài phúc âm này ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu. Tìm hai câu ám chỉ đến cái chết của Đức Giêsu. Có ai biết không? Ai xin giơ tay ạ? Vâng, đấy anh chưa nói lần nào. Vâng.
Thưa cha, theo con là câu 19 và câu 22.
À, quá hay. Quá hay. À sao lại câu 19 là được rồi. Thôi anh cứ đọc câu 19 đi ạ. Vâng, là
Đức Giêsu trả lời và nói: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ nâng dậy.
Rồi, vâng, còn anh lại có vâng, thế thì anh nói là bây giờ có hai, tìm hai câu ám chỉ. Ám chỉ có nghĩa là nói một cách bóng gió đấy. Ám chỉ là bóng gió, một câu vừa rồi của anh là bóng gió thật ấy. Tại vì nói các ông phá hủy đền thờ ấy, đâu có nói tôi sống là bóng gió. Bây giờ còn một câu nữa nè. Câu nữa là câu gì? Có ai tìm được không ạ? À, vâng, chị này, tôi hy vọng là chị nói đúng để chúng tôi được đi về sớm.
Thưa cha, câu lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ nghiền nát tôi.
Chính xác, tôi cũng nghĩ như thế. Vâng, tức là ám chỉ nghiền nát tôi, lòng nhiệt thành nghiền nát tôi thì đâu có gì. Nhưng mà rồi, số 9 anh chị em, vậy thì tôi nghĩ cái câu số 17 và cái câu số 19 là hai cái câu mà ám chỉ. Ám chỉ tức là nói một cách không có rõ ràng nhưng mà thực sự là nói về điều đó. Ở trong số 9 trong bài phúc âm này, Đức Giêsu đã nói hai câu quan trọng, cho biết đó là những câu nào. À, có ai giơ tay chưa? Hai câu quan trọng. Vâng, rồi.
Thưa cha, là câu 16 và câu 19.
16 và 19, đúng rồi ạ. Câu 16, xin đọc câu 16.
Người nói với kẻ bạn bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Và câu 19, Đức Giêsu trả lời và nói: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ nâng dậy.
Vâng, đấy, đúng chính xác như thế. Như vậy câu số 10, ôi sao cái này nhanh quá nhỉ, vậy là tốt quá rồi. Câu bài số 10, câu số 10 này là một câu dễ thương mà tôi mới khám phá đó, tôi thấy rất là thú vị. Tức là cụ thể, dễ lắm. Trong bài phúc âm này, các môn đệ nhớ mấy lần các môn đệ nhớ mấy lần, có ai chưa được nói câu nào thì mà bây giờ muốn nói không ạ?
Dạ thưa cha, nói hai lần ạ.
Nhớ.
Nhớ hai lần.
Rồi, lại câu mấy em đọc?
Dạ câu 17. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh.
Vâng, đây là câu thứ nhất ạ.
Dạ, câu và thứ câu 22. Vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-xu đã nói.
Vâng, như vậy anh chị em thấy không? Là có rất nhiều điều việc, nhiều việc Đức Giê-xu làm, nhiều lời Đức Giê-xu nói, mà lúc làm, lúc nói đấy, các môn đệ không hiểu được. Và chỉ hiểu được sau khi Đức Giê-xu đã phục sinh thì họ hiểu ra. Thí dụ như những cái câu mà đền thờ rồi phá hủy rồi nâng dậy không đủ này, chịu thua, không hiểu được. Đấy, thành ra có những cái điều hay là đấy. Vâng, đấy thành ra cái, đấy thành ra cái câu, vâng, đấy cái nhớ, nhớ lại cái điều mà đừng biến nhà cha ta thành nhà cầu nguyện. Rồi à, tức là như vậy, sau khi Đức Giê-xu phục sinh thì các môn đệ mới hiểu được rằng Đức Giê-xu mà giữ như thế đó, mà làm nhiều chuyện như thế đó, thì là bởi vì Ngài có lòng nhiệt thành. Chứ lúc mà làm thế thì họ có khi không hiểu. Vâng, đấy, và chấp nhận cái trả giá. Tôi định nói với anh chị em câu gì? Anh chị em ơi, nhìn tí vào cái bài phúc âm này để anh chị em biết rằng tôi có sửa cái gì không? Có những cái chỗ dễ thương lắm, dễ coi này nhé. Thứ nhất là chỗ gạch dưới là thấy chữ sẽ nghiền nát là tôi đã dịch rất là rõ. Đấy, rồi anh chị em nhớ đoạn này cũng là Jerusalem. Trả lời và nói, nguyên văn nó nghe nó buồn cười lắm. Thành ra chính vì thế nên bản dịch đấy đâu có dịch trả lời và nói, ai cũng kỳ. Nhớ là nhé, này các môn đệ nhớ lại, người Do Thái trả lời và nói, ủa đâu có ai hỏi đâu mà trả lời. Đấy mà trong đó nguyên văn là để trả lời và nói. Do Thái trả lời và nói, ông lấy dấu lạ là Đức Giê-xu trả lời và nói. Rất là ngộ nghĩnh. Nhưng mà có một chữ quan trọng nhất mà anh chị em không có nghĩ được rằng là tôi đã cố gắng dịch. À, đấy là chữ anh chị em, chữ nâng dậy. Chữ rất là khó chịu. Thế nên anh chị em trở lại là các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày. Tôi sẽ nâng dậy. Bản dịch ở đây dịch là cái gì ạ? Xây dựng lại. Đúng không? Đấy không phải xây dựng lại. Động từ này đặc biệt. Nó là đấy, nó là nâng dậy. À, rồi thế nhất chữ nâng dậy này. Rồi người Do Thái nói, trời ơi đền thờ mất 46 năm mới xây, nội 3 ngày ông nâng dậy. Các bạn, anh chị em hơi buồn cười nhé. Sao đền thờ mà lại nâng dậy ra? Nhưng mà tôi cố ý dịch cái chữ như thế. Đấy, rồi chưa hết, để anh chị em đọc câu chữ nâng dậy cuối cùng, anh chị em mới hiểu ý của tôi. Nhưng đền thờ Đức Giê-xu nói là chính thân thể người. Vậy khi người được nâng dậy từ cõi chết, nâng dậy từ cõi chết, đố anh chị em biết, đối với người Do Thái, chết giống như là người gì? Đi ngủ. Giống như nằm và đi ngủ. Và như thế được phục sinh là được gì? Nâng dậy. Được phục sinh là được nâng dậy. Chính vì thế ở đây anh chị em có biết tại sao tôi đã sửa thành 3 chữ nâng dậy không? Bởi vì cùng một động từ. Cùng một động từ. Trong tiếng Hy Lạp cùng một động từ. Egero đó là cũng một động từ. Thành ra nếu mà tôi dịch chỗ này nâng dậy thì tôi phải dịch 3 chữ này đều nâng dậy, và chữ cuối cùng là được nâng dậy. Đức Giê-xu phục sinh, cha phục sinh là ngày được nâng dậy. Thế nếu mà dịch xây dựng lại thì chả lẽ vì nói là và khi người được xây dựng lại thì có chết, là ai mà dịch kỳ vậy? Thế anh chị em thấy thầy đã cái bản dịch như này là nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà nó giữ được đúng cùng một động từ mà xài 3 động từ. Vâng, thế câu cuối cùng mà nói với anh chị em có ai biết rằng tại sao Chủ nhật thứ 3 mùa chay 5B mà giáo hội lại cho đọc bài tin mừng này không? Cũng hay đấy chứ nhỉ. À, anh chị em nhớ trong Matthew, Marco, đó, chắc Luca đấy chăng, là đều có nói đến việc Đức Giê-xu làm cái việc thanh tẩy đền thờ này. Nhưng xin anh chị em nhớ, không có đoạn phúc âm nào mà Chúa Giê-xu giữ bằng ở trong Gioan ấy. Anh chị em về nhà đọc coi, những đoạn văn lúc nãy có đọc một chút rồi đấy, nhẹ hơn à, còn đây dữ lắm. Ở đây Đức Giê-xu vừa dữ đấy. Anh chị em thấy này nhé, anh chị em nhìn vào tờ giấy coi này, làm ngày làm 3 điều này. Vô đền thờ, thấy đền thờ có những kẻ người bán chiên bò bồ câu đổi tiền, ngày làm 3 việc. Khi tôi nghiên cứu tôi thấy 3 việc. Thứ nhất, đi lượm dây làm cái roi, đuổi ai? Dạ đuổi những anh bán chiên bò cùng cả chiên bò ra khỏi đền thờ. Vậy điều đầu tiên là đuổi chiên bò và đuổi cả người. Việc thứ hai là đối với những cái chú mà ngồi đổi tiền, mà đổi tiền thì đang là đó là gì, đổ tung ra, lật nhào bàn ghế. Đó là điều thứ hai. Điểm thứ ba là những anh bán bồ câu thì không có mở chuồng cho bồ câu nó bay đi, nhưng bảo đem ba cái chuồng đi. Ngài biểu đem chuồng đi, đem đi hết. Và đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán, thì thật ra có thể là nói chung cho mọi người. Nhưng mà ở đây cũng là như là đang nói với chính những anh bán bồ câu. Ngài rất dữ, rất dữ trong chuyện này. Và tôi khi tôi viết bài suy niệm thì tôi có nói như thế này: có nhiều khi chúng ta thiếu cái lòng nhiệt thành của Chúa. Có nhiều khi danh dự của Chúa, chuyện này chuyện khác, chúng ta cảm thấy kệ, không có sao hết. Đấy, và chúng ta không có muốn, chúng ta không có cái thứ nhiệt thành này. Chúng ta không muốn lo gì về nhà Chúa, nên chúng ta bỏ kệ chuyện đấy, không có ăn thua gì. Đấy, thành ra có khi là cái bài này cũng nhắc. Mà bài này nhé, tôi nghĩ là chủ giáo hội chọn đọc mùa chay cũng nhắc chúng ta biết là, như đã nói với anh chị em ở đấy, có quá nhiều thứ đền thờ. Gia đình là một thứ đền thờ, thân xác của chúng ta lần trước nói rồi là một thứ đền thờ, giáo hội là thứ đền thờ, giáo xứ là thứ đền thờ, và cả thế giới này là một thứ đền thờ của Chúa. Và Chúa ở đây nên nó là đền thờ. Và như thế cái nguy cơ của chúng ta đền thờ là gì? Có đền thờ mà phía trong không có Chúa, không có Chúa, Chúa đã bị đuổi đi rồi, bởi vì không ở được, bởi vì giờ dáy quá chịu không nổi, ông đi mất rồi. Đấy, cái nguy cơ của chúng ta là những nơi mà chúng ta ở mà chúng ta vẫn gọi là đền thờ thì chỗ đó lại không còn Chúa. Thành ra thưa anh chị em, mùa chay hóa ra là thời gian mời Chúa về. Mà mời Chúa về thì lại lúc nãy có cái lễ là lễ cung hiến đền thờ, tức là phải tẩy uế đền thờ lại. Đấy, thành ra có thể mùa chay chính là tẩy uế đền thờ và làm cho đền thờ của mình thực sự trở nên cái nơi mà Chúa